Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office. Có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, hợp đồng mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7030, 408-947-7030. Và bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng được bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Thân ái chào Khánh Thi, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình luật pháp của chúng ta trên làn sóng 1290 AM. Hôm nay Khánh Thi có khỏe không?
Dạ, Khánh Thi sáng nay khỏe lắm thưa luật sư. Okay. Mặc dù là tối trời cũng hơi nóng nực nhưng mà cũng ngủ được. Còn luật sư hôm qua có ngủ được không? Nóng như vậy có ngủ được không?
Lúc nào cũng ngủ được hết.
Ôi giời, ngủ được là sung sướng lắm rồi. Người ta bảo ăn được ngủ được là tiên, nhưng mà bên này thì Khánh Thi không có lấy cái phần đầu nhá. Không ăn được, ngủ được thôi chứ không có ăn được.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi, xin kính chào quý vị. Hôm nay tôi nói đến một cái khía cạnh của luật gia đình, nó liên quan đến thương mại mà được tạo ra trước khi hay trong khi thời gian hai người là vợ chồng. Dưới điều luật của California, luật về vấn đề tài sản là của chung, thì cái dạng của cái tài sản, cho dù nó là cái dạng của tài sản phải được định nghĩa trước, đó là tài sản tư, tài sản của chung, hay là tài sản đã là tư bây giờ là của chung, thì những cái tài sản này nó trở thành một cái phần tử trong cái việc quyết định ở bộ hồ sơ về vấn đề ly dị. Tránh ở trên tòa nhận ra rằng là có nhiều những cái dữ kiện nó liên quan đến cái việc làm, mà cái việc làm đó với cái sự căn bản về cái dạng của một cái tài sản khi họ đi đến chỗ ly dị thì phải chia như thế nào. Đơn giản như vậy thôi, thế mà rất là phức tạp. Có những cái sự ngoại lệ, ví dụ như tài sản mà đã tạo dựng được trong thời gian là vợ chồng và trước khi ly thân thì tài sản đó được coi như tài sản của chung điều luật gia đình 760. Và những cái tài sản đã có được trước khi là vợ chồng và những cái tài sản như là tiền nhà, như là tiền lời từ những cái tài sản đó sẽ được coi như là tài sản của riêng dưới điều luật 770 phụ điều khoản A13. Vậy thì khi mà hai người này trong cái trường hợp họ có một cái thương mại thì chánh án phải nhìn vào cái việc này nó như thế nào? Cho quý vị một cái lịch sử một chút về cái hồ sơ này. Cái hồ sơ này rất là lý thú. Tại vì cái sự tranh chấp, quý vị biết những cái sự tranh chấp ở trên tòa nó không phải là một cái sự tranh chấp bình thường. Có nhiều cái sự tranh chấp nó rất là đơn giản, nhưng có sự tranh chấp nó rất là khó khăn. À, trong cái hồ sơ ly dị giữa hai cái người này, cái sự tranh chấp là cái thương mại ông này ông ấy đã tạo ra trước khi hai người là vợ chồng. Thì cái câu hỏi rằng là cái tài sản đó, cái thương mại đó trước khi hai người là vợ chồng, đó là của riêng ông ta hay là của chung? Tại vì cái tài sản đó ông ta tạo ra trước khi là vợ chồng, nhưng mà thời gian sau này là thời gian là vợ chồng, thì luật nói là những gì của vợ chồng trong thời gian vợ chồng chung sống với nhau là của chung mà, phải không? Cho nên làm sao tòa có thể phân tích được phần nào là của riêng, phần nào là của chung? Thì có hai cái hồ sơ rất là nổi tiếng, và tất cả mọi chánh án, mọi luật sư đều phải dùng hai cái hồ sơ này khi nói đến cái phần này, nói đến cái vấn đề này. Vấn đề là có một cái thương mại trước khi là vợ chồng, và cái thương mại đó nó phát triển trong thời gian hai người là vợ chồng thì chia như thế nào. Cái hồ sơ Pereira đã được quyết định năm 1909, và cái hồ sơ Van Kam được quyết định năm 1921. Cái hồ sơ Pereira nói rằng là cái số tiền mà cái thương mại này làm được nó là của riêng cái người đã tạo ra cái thương mại này, và cái số tiền mà cái thương mại này phát triển nó là của chung khi mà hai người này là vợ chồng trong thời gian cái thương mại này đang làm việc. Còn cái hồ sơ Van Kam thì đi ngược lại, cái hồ sơ này đặt một cái giá trị cân bằng cho cái dịch vụ của cái người phối ngẫu là chủ cái thương mại khi họ làm trong cái thương mại này trong thời gian là vợ chồng. Và cái tài sản còn, và cái phần ba lần, cái phần còn lại đó là cái sự phát triển của cái người làm về cái thương mại này, nó là của riêng. Tôi biết nói thì rất là khó cho quý vị hiểu, nhưng mà tổng quát để tôi có thể nói rằng là nếu cái sức của một người phối ngẫu bỏ ra để mà làm cái thương mại, thì cái sự khác biệt là cái thương mại này khi tạo ra là lúc trước khi hai người này là vợ chồng, hay cái thương mại này khi tạo ra trong thời gian hai người là vợ chồng, chỉ có thế thôi. Ông này ông tạo ra một cái thương mại về vấn đề tài chính. Ông ấy bán xe. Ông ấy tạo ra xe thì là khi mà ông ấy gặp bà này, hai người, mỗi người có hai người con. Ông này ông ấy yêu thương bà, ông ấy mới proposal, mới cầu hôn bà. Thì bà nói rằng là muốn cầu hôn bà thì phải có tiền, phải làm được tiền thì bà mới lấy. Thì cuối cùng ông này ông ấy thay đổi dạng người của ông ấy. Ông ấy đẹp trai hơn, ông ấy mua xe tốt hơn, đẹp hơn, ông ấy làm việc với một cái thời gian ấn định hơn, hai người lấy nhau. Lúc này thì ông ấy là chủ 90% của cái công ty này, tại vì lúc đó ông ấy bán 10% cho một người bạn thân của ông ta. Thì sau khi hai người lấy nhau thì hai người mới bắt đầu bỏ công sức vào làm cái công việc này. Quý vị có biết cái thương mại này lúc ông ấy mở ra, ông ấy chỉ có điều khiển một cái tài khoản chừng 8 triệu đô la. Và cái số tiền hàng năm ông ấy làm được là 44.000 đô la. Nhưng đến, để tôi coi nào, một khoảng chừng mấy năm sau thôi. Thì cái công ty của ông ta đã tăng lên với cái giá trị là ông ấy điều khiển một cái tài sản của những người mà nhờ ông ta làm về vấn đề tài chính là 63 triệu đô la. Đến cái lúc mà hai người ly thân thì đến lúc đó cái công ty này đang điều khiển một cái tài khoản có giá trị 85 triệu đô la. Và cái tài sản của chung của hai người này ước lượng là 208 triệu đô la. Đó là cả tất cả những cái gì hai người này có: nhà, cửa, xe, cổ, đồ đạc, tiền bạc và cái công ty mà ông này ông ấy tạo ra trước khi hai người này lấy nhau. Không kể những cái gì khác, bây giờ chỉ nói đến cái vấn đề cái công ty này. Vậy thì chánh án phải quyết định như thế nào với cái công ty này khi hai người đi đến chỗ ly dị? Như hồi nãy tôi nói, vì cái vấn đề là hồ sơ dưới cái dạng mà đã được quyết định mãi từ năm 1900 lẻ mấy, đó là hồ sơ Pereira. Thì chánh án nhìn vào cái trường hợp này và chánh án phải quyết định rằng là vậy thì cái công ty này nó trị giá bao nhiêu? Cái công ty này phần nào là phần trăm của tài sản tư của ông này và phần nào là phần trăm của cái tài sản của chung? Bà này bà nói vì bà ấy lấy ông ta, vì sau khi bà lấy ông ta thì vì cái sức của bà làm việc, vì cái sức của ông làm việc, hai người làm việc chung, nó mới làm cho cái thương mại nó có giá trị nhiều như vậy. Và vì vậy bà muốn 50% của cái công ty này. Ông này, ông ấy nói, không được. Tại vì cái công ty này tạo ra bởi tôi mà. Cho nên trong thời gian tôi đi làm, thì cái sự sống vợ chồng, đã làm cho, tôi đã cung cấp tiền cho sự sống vợ chồng bằng cách là tôi mang tiền về hàng tháng. Và khi chánh án tòa nhìn vào cái hồ sơ này thì chánh án phải làm cách nào để mà chia cái phần tiền tài sản của riêng của ông này và cái phần còn lại là tài sản của chung của hai người này để cái sự phân chia đó nó không có bất công cho cả hai bên. Nhưng mà chánh án không cần thiết phải giới hạn cái việc chia đó để mà cho cái việc nó công bằng, thì chánh án phải nhìn vào cái lương cái ông này ông ấy mang về trong thời gian hai người này là vợ chồng là bao nhiêu. Và với cái lương đó hai người đã sống như thế nào. Trong cái việc chia cái tài sản này nó không phải là dễ. Cần đến những cái người chuyên môn, gọi là expert. Những người chuyên môn đó là những người thẩm định cái giá trị của cái thương mại, thẩm định cái số tiền mà cái thương mại này đã chia cho cái phần tài sản của chung, tức là lương ông ta mang về hàng tháng. Và ngày hôm nay cái tài sản này nó tăng cái mức độ như thế nào từ khi hai người này lấy nhau cho đến lúc hai người này ly thân. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi trong giờ phát thanh ở số 408-947-7030. 408-947-7030. Tôi mong rằng là nếu quý vị có những câu hỏi thì quý vị có thể hỏi sớm. Tại vì là cho dù rằng là tôi đang nói, nhưng mà nếu quý vị cần có câu hỏi thì tôi sẽ ngừng. Và tôi cũng sẽ tiếp tục cái câu chuyện để cho quý vị hiểu rằng là cái cách làm việc ở trên tòa như thế nào. Như tôi vẫn thường nói rằng là trong khi quý vị đi đến cái chỗ ly dị, cho dù rằng là quý vị có tranh chấp đi cỡ mấy đi chăng nữa, cái điều luật đã được đưa ra và cái căn bản là điều luật đã nói là những tài sản của chung thì là chia đôi. Có những cái chương, có những cái hồ sơ nó đi đặc biệt như thế này và cái hồ sơ này nó là một cái vấn đề, ngoại trừ những cái vấn đề khác như là chia tài sản dưỡng cấp con này, cái đủ thứ. Thì có những cái việc như là dưỡng cấp về vợ chồng, dưỡng cấp con cái, nhiều khi đó cũng là một cái sự tranh chấp. Nhưng mà tranh chấp nó có rất là nhiều cái chi tiết trong đó. Ví dụ như cái người chồng làm nhiều tiền hơn người vợ. Nhiều là bao nhiêu? Nhiều là gấp 95% hay là nhiều là khoảng chừng 55% hay 65% dựa trên cái lương của người vợ làm. Quý vị phải biết rằng là khi chúng ta bước vào tòa ly dị, nếu người vợ làm 5.000 mà người chồng làm 7.000, và với cái thời gian người vợ có những người con và người chồng phải cung cấp tiền dưỡng cấp cho con, thì cái tiền dưỡng cấp của người chồng đã đưa cho con nó sẽ được cộng vào cái tiền của người vợ. Và nếu mà dựa trên cái cân bằng, cái cân thì là người vợ cũng có bằng tiền với người chồng, thì người chồng còn đâu nữa mà dưỡng cấp cho người vợ. Đó, tôi nói một cái ví dụ như vậy thôi, không phải trường hợp là nó cũng như thế cả.
Thưa luật sư, đợi Khánh Thi tí nha. Mời vị thính giả đang trên đường dây điện thoại ạ.
Hello.
Dạ, thưa mời anh đặt câu hỏi vậy.
Xin chào luật sư.
Xin chào anh.
Tôi có câu hỏi như thế này. Tôi đang co sai cho một hồ sơ bảo lãnh. Thì nếu như trường hợp cái người mà tôi đứng co sai đó, họ trong thời gian mà 10 năm mình ký trong cái bảo trợ tài chánh đó, nếu mà họ có những cái chuyện xảy ra, chẳng hạn như họ lái xe bị đụng xe, rồi bị dính dáng tới vấn đề tiền bạc này kia mà họ không có đi làm, thì như vậy thì có liên quan đến cái người mà đứng bảo trợ tài chánh hay không?
Cảm ơn câu hỏi của anh. Thứ nhất là tôi không biết cái 10 năm đó từ đâu ra mà anh nói là 10 năm, anh đọc trong cái đơn nói 10 năm.
Trong cái mẫu mà đơn mà bảo trợ mà affidavit support.
864, anh thấy họ đề là 10 năm à?
Không có 10 năm.
Rồi, tại vì anh nói là 10 năm support, nghe tôi nói. Đây là câu trả lời. Thứ nhất là khi anh bảo lãnh tài chính cho một người thì thứ nhất là cái việc mà anh có trách nhiệm với người đó là một cái hợp đồng giữa anh và chính phủ. Cái trách nhiệm đây không phải là trách nhiệm anh phải làm sao để mà người đó có cơm ăn, có áo mặc. Cái việc là anh đọc bảo lãnh người đó để người đó được qua Hoa Kỳ này. Nhưng chính phủ nói rằng là nếu cái người đó đến ngày họ trở thành công dân Hoa Kỳ hay họ đã làm ở đây 10 năm thì anh mới hết trách nhiệm với họ. 10 năm làm 10 năm hoặc là họ trở thành công dân Hoa Kỳ tức là 5 năm sau thì cái trách nhiệm đó không có nữa. Nhưng cái không phải trách nhiệm là họ làm cái gì sai trên nước Mỹ này anh có trách nhiệm không? Câu trả lời là không. Nếu họ đi ra ngoài đường họ đụng xe thì cái đó giữa họ và cái người họ đụng chứ không phải anh. Anh không trách nhiệm về vấn đề đó. Trách nhiệm ở đây họ muốn nói đến là cái vấn đề gọi là mean tested benefits. Ý của chính phủ nói rằng là cái việc anh bảo lãnh tài chính cho cái người đó là anh nói rằng là cái người đó qua đây cái người đó sẽ có những cái sự dưỡng cấp căn bản, không phải dưỡng cấp mà những cái tài chính căn bản như là có chỗ ở, có cơm ăn. Bây giờ cái người đó họ không đi làm gì hết, họ đi xin tiền welfare, nói thẳng như vậy, đó là mean tested benefit. Và nếu họ đi xin tiền welfare và họ được tiền welfare thì cái phần trách nhiệm đó có thể anh sẽ là người phải trả cái tiền đó, có thể thôi chứ không phải là sẽ nhất định như vậy nhé. Còn những cái như là Medicare, những cái đó thì là những cái dịch vụ của chính phủ thì không có thể coi như là mean tested benefit, chỉ có khoảng chừng 4-5 cái phúc lợi mà cái người được bảo lãnh qua đây có thể nhận được tiền của chính phủ và cái người bảo trợ hay cái người đồng bảo trợ phần nào có trách nhiệm, nhưng không phải là hoàn toàn lúc nào nó cũng xảy ra như vậy, tại vì tùy vào cái bộ an sinh xã hội hay là tùy vào cái bộ phận mà họ cung cấp tiền cho những người này họ sẽ làm như thế nào, chứ không phải là ai cũng như thế. Tôi không nói rằng là luật nói là như vậy, nhưng mà tôi không nói là nhiều người hên xui may rồi, tôi không nói như vậy đâu, nhưng mà tùy theo cách làm việc của mỗi bộ phận nhé. Đó là câu trả lời của tôi, xin cảm ơn anh.
Dạ, cảm ơn luật sư. Dạ, tôi hiểu được rõ được cái câu mà bảo trợ tài chánh là nó như thế nào rồi. Cảm ơn luật sư.
Dạ không có chi, chào anh.
Dạ cảm ơn anh, cảm ơn luật sư. Trở lại, quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật Pháp Di Trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng, có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, giấy tờ bảo lãnh, làm giấy tờ di chúc, mua hợp đồng mua bán, hợp đồng mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7030, 408-947-7030. Mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây điện thoại ạ.
Hello, dạ thưa chào luật sư, em muốn hỏi là em có người cô xin mướn nhà housing á, mà cái hợp đồng họ đề là nếu mà mình ở đó mà nhà bị cái sơn bị hư hoặc là tủ lạnh bị hư á, thì họ sẽ cho người đến sửa bằng cái bảo hiểm của họ, nhưng mà mình phải trả cái tiền service mỗi lần là 60 đồng. Như vậy em hỏi có phải là hợp lệ không á, không luật sư?
Rồi, trong cái vấn đề những người đi mướn nhà mà có housing đó, thứ nhất là housing họ không có muốn liên quan gì đến cái vấn đề giữa người chủ nhà và người mướn nhà, ngoại trừ housing họ chỉ muốn biết rằng là cái nơi ở của cái người đang mướn nhà này có được những cái sự căn bản cần thiết liên quan đến sức khỏe và an toàn hay không, chỉ có thế thôi. Còn cái việc giữa cái người chủ nhà và cái người mướn nhà điều đình như thế nào, đó là giữa hai người. nếu cái người chủ nhà nói cái người mướn nhà là nếu họ kêu người tới, cái người mướn nhà phải trả cái tiền gì đó thì và người mướn nhà bằng lòng thì ok mướn, còn nếu không thì đừng mướn, chỉ có thế thôi.
Dạ em cảm ơn luật sư.
Cảm ơn luật sư, cảm ơn chị. 408-947-7030, 408-947-7030. Ngay bây giờ, quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú hoặc là tai nạn xe cộ, hợp đồng, mua bán, mướn cơ sở thương mại hoặc là làm giấy tờ nhập quốc tịch Hoa Kỳ, giấy tờ di trú gọi vào. Đây là chương trình trực tiếp cho nên quý giả cứ việc gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng, 408-947-7030 cho Khánh Thi. Mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây điện thoại nha. Dạ thưa, tắt cái radio dùng Khánh Thi nhé, thôi nó bị vang sẽ không nghe câu hỏi nhé.
Ok, cho hỏi thí dụ như em làm giấy tờ bảo lãnh mà em là người bảo trợ tài chánh á, thì qua bên Mỹ này em có trách nhiệm gì với người bảo lãnh không chị?
Về câu hỏi của chị không hiểu, hình như câu hỏi chị giống như câu hỏi của các anh hồi nãy. Chị là cái người ở bên Mỹ này rồi làm giấy tờ bảo lãnh tài chính cho cái người đi qua về đây phải không?
Dạ.
Ok, thì câu hỏi là chị có trách nhiệm gì phải không? Thì hồi nãy tôi trả lời cho cái câu hỏi của các anh hồi nãy có lẽ chị không có nghe. Cái việc là chị bảo lãnh tài chính là chị có cái hợp đồng với chính phủ, với bộ di trú, với chính phủ nhé. Thì chị nói với chính phủ rằng là chị bảo lãnh tài chính, tức là chị nói rằng là cái người mà chị bảo lãnh qua đây á, họ sẽ có một cuộc sống căn bản về vấn đề sinh sống. Ok? Chứ không phải trách nhiệm. Trách nhiệm đây là trách nhiệm gì tôi không biết. Tùy theo cái trách nhiệm ở Hoa Kỳ này, với những cái sự bảo lãnh tài chính á, thì nó có khoảng chừng 4 hay 5 cái mean tested benefit, tức là những cái phúc lợi mà dưới luật đó. Họ định nghĩa rằng là những cái người bảo lãnh á, trách nhiệm như vậy với cái người có trách nhiệm như vậy với cái người họ bảo lãnh qua đây, ví dụ như cái người họ chỉ bảo lãnh qua đây á, là em chị, anh chị, người bạn của chị hay là gì tôi không biết, và khi họ qua đến đây đó họ phải tự sinh sống, họ phải có nơi ăn chốn ở, thì những người đó thì họ đều phải muốn cái là họ phải bắt đầu tạo một cuộc sống trở lại, chứ không phải họ qua đến đây là họ ngồi y ở đó để mình phải nuôi họ, cái chuyện đó khó mà có thể xảy ra lắm. Nhưng mà nếu họ đi xin tiền welfare của chính phủ để sống, vì mình, vì cái sự bạc đãi hay là vì cái gì đó tôi không biết, tùy theo trường hợp mà tôi không nói là một trường hợp nào nhất định, nhưng mà khi họ đi xin tiền welfare thì không phải chính phủ tự nhiên cho họ cái số tiền đó, cũng có những cái sự gọi là điều tra và đòi hỏi trong cái vấn đề trước khi họ cung cấp cái tiền welfare cho cái người đó nữa, cho nên nó không đơn giản như vậy. Nhưng nói tổng quát là cái trách nhiệm là cái người mình bảo lãnh qua đây đó, cái người đó cần phải có được một cuộc sống căn bản, và cái sự đó nó sẽ xảy ra và nó sẽ kéo dài cho đến lúc người đó trở thành công dân Hoa Kỳ, hoặc là cái người đó đã đi làm 10 cái quarter, tức là 10 năm ở trên nước Mỹ này thì không có trách nhiệm với người đó nữa nhé. Đó là câu trả lời của tôi.
Ok rồi, cảm ơn cô.
Dạ, cảm ơn luật sư, cảm ơn chị. 408-947-7030, 408-947-7030. Quý thính giả đang nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú hoặc là tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng, 408-947-7030. Khánh Thi mời vị thính giả kế tiếp ạ.
Hello.
Dạ thưa mời anh ạ.
Xin hỏi luật sư, tôi có hai câu hỏi. Một là tôi ly dị với vợ tôi. Tôi có cái nhà, tôi có cái tiệm. Bây giờ tôi lấy một cái tiệm nhỏ thôi, thì cái nhà tôi không lấy, nhưng mà vợ tôi không có cái income như vậy, thì ai đứng tên cho vợ tôi được
ha? Ok.
Dạ, là một cái đó một điều thứ nhất. Cái thứ hai, tôi có hai đứa con, một đứa con lớn thì nó mới có bằng lái chưa được 60 tháng, thì nó chưa có đủ tuổi chở em nó. Tôi tưởng cũng nghe nói là một năm mới được chở em nó, như vậy thì nó chở lỡ bị tranh chấp mắc thì sao?
Ok, rồi anh con cảm ơn anh. Bây giờ anh có thể tắt cái điện thoại, tắt cái radio hoặc là anh tắt cái điện thoại đi để nghe.
Dạ, bây giờ tôi tắt cái điện thoại nha.
Rồi, cảm ơn anh.
Dạ.
Trong một cái hồ sơ ly dị, anh ấy có một cái căn nhà và có một cái tiệm. Cái đầu tiên là mình phải thẩm định là cái nhà này giá trị bao nhiêu và cái tiệm này giá trị bao nhiêu, rồi hai người bằng lòng tôi lấy cái tiệm, em lấy cái nhà. Bây giờ câu hỏi của anh là bây giờ cái nhà này á, nếu người vợ không có đủ income thì làm sao mà mượn tiền nhà để mà lấy cái nhà này, thì đem bán. Có thế thôi, đem bán, chia đôi. Ha, còn cái tiệm cũng vậy, thẩm định giá bao nhiêu, chia đôi. Anh muốn giữ cái tiệm, anh trả tiền cho cái người vợ của anh. Cái nhà người vợ của anh muốn giữ thì phải có người đứng tên trên cái nợ nhà để anh bước ra khỏi cái nhà đó. Hoặc là nếu mà anh vẫn còn nghĩ đến tình nghĩa, anh đứng cái nhà đó cho người vợ cũ của anh, nhưng mà người vợ cũ của anh bằng lòng là anh không có trách nhiệm gì đến cái vấn đề gọi là thiếu hụt hay là sao đó trên căn nhà này. Nhưng mà trong cái trường hợp này tôi phải nói là tôi không có chấp nhận, nếu tôi là cái người làm hồ sơ tôi không có chấp nhận chuyện đó. Tại vì cho dù rằng là người vợ chấp nhận rằng là sẽ không làm để cho anh làm phiền, bị thư, bị nghĩa gì, nhưng mà tốt hơn hết là đem bán nhà chia thế là hết. Vấn đề hai đứa con của anh vừa mới có bằng lái xe mới có mấy tháng, hành sản đó tôi không biết, bao nhiêu tuổi tôi cũng không biết, nhưng mà cho giả sử là cái người con này mới có 16, 17 tuổi đi, nếu cái việc mà phải chở cái người em của cái cô này hay cậu này đi học, mà vì anh chị không làm được việc này trong cái vấn đề nhà, đi làm cái vấn đề bị kẹt gì đó, thì có thể được chở, nhưng chỉ được chở ban ngày và chỉ được chở trong cái thời gian ấn định là chở đi học rồi chở về, chứ không có chở đi đâu đó, đi này hay kia, hoặc là chở ban đêm. Ok, đó là trong cái trường hợp ngoại lệ, chuyện đó có thể được. Nếu anh chị nghĩ rằng là cái việc người con lớn của anh chị có thể chở người con nhỏ của anh chị đi học trong một cái sự an toàn, ok, cái đó là quyết định ở hai anh chị. Ok, đó là câu trả lời của tôi nhé. Cảm ơn anh.
Dạ, cảm ơn luật sư, cảm ơn anh nhiều lắm. Nếu mà anh có còn câu hỏi thắc mắc gì thì anh có thể gọi về cho văn phòng Empire Office sau giờ của luật sư nhé, 408-947-7717, 408-947-7717. Còn ngay bây giờ trở lại chương trình, quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc gì có thể gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7030, 408-947-7030. Trở lại với luật sư ạ.
Thì cái người vợ này, như tôi đã nói, cô ta nói với người tranh án rằng là cái tài sản này ông ta tạo được, nhưng mà sau khi chúng tôi lấy nhau nó trở thành 100% tài sản của chung, nó mất đi cái dạng riêng tư, là tại vì tôi làm việc và ông ta làm việc, và vì hai chúng tôi làm việc cho nên cái tài sản này hôm nay nó mới có nhiều giá trị như vậy. Cô ta đưa ra một cái hồ sơ đã quyết định trong quá khứ. Cái hồ sơ này có cái tên là Mueller. Cái người chồng này mua một cái lab làm về vấn đề nha khoa chỉ giá 6.500 trước khi hai người này lấy nhau. Xin lỗi, chỉ giá 6.500, 9 năm trước khi lấy nhau. 9 năm. Và đến lúc ra tòa thì ông này ông nói với chánh án rằng là tất cả những cái tài sản của ông ta có được chỉ có giá trị 7.000. Và vì vậy, cái giá trị của cái thương mại này nó lớn lên, nó tăng trưởng rất là ít, rất là ít. Và cái người vợ này cũng nói rằng là cô ta đã làm trong thời gian hai người là vợ chồng. Và vì vậy, cái tài sản này nó đã được trộn lẫn, nó được xào trộn vào trong, xáo trộn vào trong cái tài sản của chung. Tức là nó trộn lẫn rồi. Cái chữ mà gọi là trộn lẫn nó gọi là commingle. Commingle tức là quý vị biết những người mà có tài sản tư đó, sau khi quý vị lấy vợ lấy chồng rồi đó, thì cái tiền quý vị đi làm được đó, quý vị dùng, quý vị trả cho cái tài sản tư đó, cái đó gọi là commingle. Thì quý vị vô tình đã làm cho cái tài sản đó là của chung. Nhưng trong cái trường hợp nói về cái thương mại thì nó lại là khác. Vì dưới cái điều luật, dưới cái hồ sơ Pereira nó đã định sẵn như vậy. Chánh án phải thẩm định cái phần nào là cái phần của riêng và cái phần nào là cái phần của chung. Và vì vậy khi chúng ta nói đến vấn đề cái thương mại được tạo ra trước khi hai người là vợ chồng rồi đi đến chỗ ly dị, hoặc là trong thời gian hai người là vợ chồng rồi đi đến chỗ ly dị, thì cái việc này nó không phải là một cái việc sự đơn giản. Nó cần đến rất là nhiều người chuyên môn để mà phân tích cho chánh án thấy là cái giá trị của cái thương mại này nó như thế nào, và cái phần của cái tài sản tư nó là giá trị bao nhiêu, và cái phần của cái tài sản chung nó là giá trị bao nhiêu. Rồi từ đó cái tài sản chung nó mới được dùng để mà chia đôi, và cái tài sản tư nó thuộc về cái người đã tạo ra cái thương mại này. Ít ra là hai người này cũng đồng ý là cái thương mại này nó trị giá như thế nào. Và để cho quý vị thấy tại sao cái hồ sơ này nó đi đến tòa và nó phải đi đến bao nhiêu lĩnh vực tòa để cuối cùng chánh án. Tôi chưa nghĩ rằng là cái hồ sơ này cuối cùng, cái hồ sơ này vừa mới được quyết định thôi. Cái hồ sơ này vừa mới quyết định ở trên tòa kháng cáo Chu Vi số 4, The 4th Appellate District Court, Chu Vi tầng số 4 của California nhé, chứ không phải là của toàn vùng tầng số 9 như quý vị nghe trong cái những hồ sơ khác. Thì cuối cùng chánh án, thêm nữa bà này bà đòi một cái số tiền khủng khiếp hàng tháng để cung cấp cho bà, là vì bà nói rằng là với cái cuộc sống mà thoải mái của bà trong bao nhiêu năm nay, không lý do gì mà bà phải đi xuống cái cuộc sống thấp hèn khi mà bà ly dị cái ông này. Cho nên bà ấy đòi hỏi một cái số tiền rất là khủng khiếp. Cái số tiền đó là một cái số tiền mấy trăm ngàn đồng một tháng để mà sống. Cuối cùng thì chánh án quyết định chia cho cái bà này một cái số tiền hàng tháng là 30,000 đô la. Và vì dựa trên cái lương của ông ta lãnh, và cái số tiền mà chánh án chia cho cái bà này về vấn đề tài sản của cái thương mại này là 10 triệu mấy thì phải. Cho nên quý vị thấy không phải là những cái hồ sơ nào nó cũng đơn giản hết, bất cứ một cái hồ sơ nào liên quan đến pháp luật không có một hồ sơ nào đơn giản, cho dù rằng là cái con mắt của mình thấy nó đơn giản nhưng nó không có đơn giản. Và cái chi phí cho những cái hồ sơ như vậy nó có thể lên đến cả bạc triệu. Và những người mà có những cái hồ sơ như vậy cần phải ngồi xuống, phải thẩm định lại là làm cách nào để giải quyết cái hồ sơ này cho nó được tốt đẹp. Nhiều khi chúng ta không thể nào giải quyết được, phải nhờ đến những người chuyên môn, phải nhờ đến những người mà gọi là làm về vấn đề accounting, làm về vấn đề CPA, làm về vấn đề thẩm định giá thương mại, thẩm định tất cả những gì mà chúng ta đang tranh chấp để có thể nói được rằng là cái số tiền này cuối cùng sẽ được chia như thế nào. Cho nên những cái hồ sơ mà quý vị có nhà, có tiệm nhỏ nhỏ, có thương mại, tiểu thương mại nhỏ, có xe, có tiền về hưu, những cái đó không cần thiết phải kéo dài hồ sơ. Rất tiếc là nhiều khi cái sự tranh chấp nó xảy ra khi cái sự lo ngại hay là cái sự không tin tưởng nó làm cho cả hai bên đều phải rơi vào cái tình trạng rất là rối trí. Cho nên cái việc mà có một người luật sư để giúp đỡ cho mình giải quyết cái vấn đề đó rất là quan trọng. Vì vậy quý vị khi có những vấn đề liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho luật sư tự chọn hoặc chúng tôi ở văn phòng Empire Law Office có thể giúp cho quý vị giải quyết những vấn đề liên quan đến những điều luật chúng tôi làm ở văn phòng này. Và nếu có những thắc mắc thì quý vị gọi số 408-947-7717, số hợp của văn phòng 408-947-7717. Xin cảm ơn giữa ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị một ngày an bình, hạnh phúc và thoải mái nhé. Cảm ơn Khánh Thi rất là nhiều. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Có thêm một ngày nữa nóng đến luật sư Nguyễn Kim Phượng nha. Nay 100-101 độ đấy. Cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng và luật sư Nguyễn Kim Phượng nhớ giữ gìn sức khỏe. Chúc luật sư Nguyễn Kim Phượng sang một ngày mới thật là nhiều sức khỏe nhá, rồi bình an nữa. Hẹn gặp lại luật sư Nguyễn Kim Phượng sáng ngày mai cũng từ 8:30 cho đến 9 giờ luôn. Cảm ơn luật sư.
Ok, xin chào quý vị.
Nếu quý thính giả còn câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật đương bảo lãnh và quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán, hợp đồng mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi về văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ của văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2 thành phố San Jose. 55 East Empire Street, San Jose, 408-947-7717, 408-947-7717. Kính chúc tất cả quý nhà sang một ngày mới bình an và luôn gặp nhiều may mắn.